Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, người ta thường nói tiền ở trong nhà tiền chữa, tiền ra khỏi cửa tiền lời. Quả thật, khi được cất giữ trong nhà hay trong két, tuy có tiềm năng kinh tế nhưng đồng tiền không thể tự sinh lời sinh lãi được. Trái lại, chỉ khi nào được đưa ra làm ăn buôn bán, nó mới có thể sinh lời sinh lãi mà thôi. Trong cuộc sống khi làm ăn buôn bán, ai trong chúng ta cũng muốn vốn liếng đầu tư của mình sinh lời sinh lãi. Ông chủ trong dụ ngôn hôm nay cũng vậy. Trước khi chạy đi phương xa, ông gọi các đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ, để họ làm ăn buôn bán mà sinh lợi cho ông. Tùy khả năng các đầy tớ, ông chủ giao cho người này 5 yến, người kia 2 yến. Giao tiền cho các đầy tớ, ông chủ tin vào khả năng, tin vào sự thiện chí, tin vào sự vâng phục và tin vào lòng trung thành của họ. Việc ông chủ giao tiền cho các đầy tớ, người 5 yến, người 2 yến, không phải vì ông thiên vị người này kẻ nọ, nhưng vì ông dựa theo khả năng riêng của từng người. Ông tạo điều kiện để mọi người có cơ hội cộng tác với ông theo khả năng riêng của họ. Giao tiền cho các đầy tớ, ông chủ không muốn họ chỉ là những người lệ thuộc, nhưng muốn họ trở thành những người chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và luôn trung thành với ông chủ của mình. Vậy nên biết ý chủ, được hướng dẫn bởi lòng trung thành và vâng phục, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, ngay khi nhận được sự ủy thác của ông chủ, hai người đầy tớ tốt lập tức bắt tay ngay vào việc, và với khả năng riêng của mình, họ đã sinh lời cho ông, người 5 yến, người 2 yến. Vì thế ông chủ đã khen thưởng họ. Điều đáng lưu ý là dù hai người đầy tớ đã làm ra số lợi nhuận khác nhau, nhưng ông chủ lại khen thưởng cả hai bằng cùng một lời khen và cùng một phần thưởng như nhau. Khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Điều này cho chúng ta thấy với ông chủ, lợi nhuận không phải là điều quan trọng, nhưng trái lại, điều ông cần nơi các đầy tớ là sự nỗ lực và sáng tạo, là tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành, là tình yêu và là sự vâng phục. Cũng cần lưu ý thêm rằng, phần thưởng mà cả hai người đầy tớ tốt được hưởng không chỉ là tiền bạc của cái họ làm ra, nhưng quan trọng hơn chính là được hưởng niềm vui của chủ. Được hưởng niềm vui của chủ nghĩa là được vui chung niềm vui của chủ, được đồng bàn với bàn ăn của chủ, được trở nên bạn hữu của chủ. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Alberto mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng là một đầy tớ tốt. Ngài đã đón nhận những yến vàng Chúa trao, và ngay lập tức Ngài đã bắt tay vào việc. Ngài đã sinh lời cho Chúa, không chỉ là 2 yến hay 5 yến, nhưng là rất nhiều, rất nhiều yến. Với sự thông thái và khôn ngoan Chúa ban, Ngài đã phối hợp kiến thức tự nhiên với chân lý siêu nhiên một cách hết sức tài tình. Với tài giảng thuyết, tài siêu phàm và tài biên soạn, Ngài đã để lại nhiều tác phẩm đặc sắc về khoa học tự nhiên cũng như về khoa học siêu nhiên. Đặc biệt, Ngài đã đào tạo ra rất nhiều môn sinh ưu tú, trong đó nổi bật nhất chúng ta biết là vị thánh đại tiến sĩ Thomas Aquino. Thưa cộng đoàn, để có được thành quả như thế, thánh Alberto cả đã phải cố gắng rất nhiều, phải hy sinh rất nhiều. Và dù có phải cố gắng, phải hy sinh như thế nào đi chăng nữa, thì Ngài cũng vẫn tin yêu, vẫn trung thành, vâng phục Thiên Chúa. Đức độ khôn ngoan của Ngài hiếm ai có thể so sánh được. Có thể nói tất cả những gì sách Huấn Ca nói đến trong bài đọc thứ nhất hôm nay đều đã được thánh nhân đón nhận và vui sống cách vẹn toàn. Con ơi, từ thuở thiếu thời hãy hấp thụ giáo huấn, thì tới khi tóc bạc con sẽ được khôn ngoan. Nhưng người cày và kẻ gieo con hãy vun trồng khôn ngoan và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy. Vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi, rồi chẳng bao lâu sau sẽ được ăn hoa trái. Nếu thích nghe, con sẽ học được nhiều. Nếu biết lắng tai để ý, con sẽ trở nên khôn. Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp, thấy vị nào khôn ngoan hãy hết lòng gắn bó. Mọi lời lẽ về Thiên Chúa con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Thấy người học thức uyên thâm, con hãy năng lui tới, chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ. Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền, các điều răn của Người hãy luôn luôn để ý. Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện. Đọc lại tiểu sử thánh Alberto cả, chúng ta thấy lời giáo huấn của sách Huấn Ca đã thực sự sinh được nhiều hoa trái nơi cuộc đời của thánh nhân. Sinh được nhiều hoa trái từ việc sống giáo huấn của sách Huấn Ca, thánh Alberto cả lại tiếp tục làm cho lời khẳng định của thánh Giacobbe tông đồ được sáng lên trong cuộc đời của Ngài. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, tùy theo khả năng, Thiên Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta những yến vàng khác nhau. Đó là lòng mến Chúa, là sự khôn ngoan, là cộng đoàn tu trì, là giáo xứ, là gia đình, là vợ chồng con cái, là tài năng, là sức khỏe, là địa vị xã hội, là công ăn việc làm, là của cải vật chất. Và Thiên Chúa mời gọi chúng ta vận dụng chính tự do và khả năng riêng của mình để cộng tác với Thiên Chúa, để cộng tác với Thiên Chúa trong sự chủ động và sáng tạo, trong lao động chân chính, để cộng tác với Thiên Chúa trong tinh thần trách nhiệm cùng với lòng trung thành và sự vâng phục. Ở điểm này, thánh Alberto cả chính là một gương sáng cho tất cả chúng ta. Và thưa cộng đoàn, vẫn biết rằng để trở thành đầy tớ tốt, nhiều khi chúng ta phải bầm dập, phải đau khổ, phải hy sinh rất nhiều. Nhưng cũng như thánh Alberto cả, nếu chúng ta biết tin yêu và trung thành vâng phục Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ trở nên những đầy tớ tốt, sẽ được chung hưởng niềm vui của Chủ là Thiên Chúa chúng ta.